Thưa quý thính giả, cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ có sắc thái hào hứng khác hẳn nhiều cuộc tranh cử trước. Tối thứ Hai, 26 giờ miền Đông, cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên của hai đảng chính là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton bên đảng Dân Chủ và danh gia Donald Trump bên đảng Cộng Hòa đã thu hút một sự chú ý kỷ lục, không những của dư luận Hoa Kỳ mà của thế giới lẫn của các thị trường tài chính quốc tế. Vì lý do khá bất thường này, Diễn đàn Kinh tế sẽ tìm hiểu về cuộc tranh luận trong khung cảnh của cuộc tranh cử năm nay.
Dạ, kính chào ông Nguyễn Xuân Nghĩa. Thưa ông, cái cuộc tranh cử Tổng thống Hoa Kỳ năm nay có những cái nét rất là đặc biệt. Thậm chí còn mang ý nghĩa lịch sử vì nó đề cập đến nhiều vấn đề của nước Mỹ với thế giới với một cái cách nó hơi đặc biệt. Tối thứ hai, cuộc tranh cử còn đi đến cái chuyện là cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng cử viên Dân Chủ và Cộng Hòa. Vì vậy là cái diễn đàn kinh tế kỳ này sẽ đề cập đến cái cuộc tranh cử và cái cuộc tranh luận này. Thưa cái câu xin cái câu hỏi đầu tiên mà Kính Hòa xin đặt với ông là ông tóm lược lại cái bối cảnh toàn cầu của cảnh nước Mỹ cho quý thính giả của chúng ta.
Dạ, thưa ông, khách quan mà nói đó thì cái cuộc tranh cử tổng thống năm nay tại Hoa Kỳ đó tất nhiên nó có cái tầm quan trọng đặc biệt vì ba cái lý do sau đây. Thứ nhất là thưa ông, cử tri Hoa Kỳ phải chọn cái vị đại diện dân cử cao cấp nhất của họ sau khi nước Mỹ đã bị cái vụ khủng hoảng tài chính vào tháng 9 năm 2008 đó, khiến cho kinh tế toàn cầu đều bị ảnh hưởng. Và cho đến nay đó thì cái ảnh hưởng đó nó vẫn chưa dứt, mà ngay tại Hoa Kỳ lẫn nhiều nơi khác, từ Tây Âu qua tới Đông Á. Thứ hai đó thì Hoa Kỳ chưa ra khỏi một cái cuộc chiến khởi sự từ tháng 10 năm 2001. Và cho tới nay đó, cuộc chiến nó còn lan từ Trung Đông qua Trung Á, với cái hình thái mới là nạn khủng bố và cái cảm giác bất an ngay trong lòng các nước dân chủ Tây phương. Cái yếu tố thứ ba đó là các biến động quốc tế trên đại lục địa Âu Á đó, tức là từ Tây Âu qua đến Liên bang Nga, Trung Đông rồi tới Đông Á đó, cho thấy rằng cái trật tự thế giới hình thành từ sau Thế chiến II, tức là từ 70 năm qua đó, đang có những cái thay đổi lớn, nhưng mà Hoa Kỳ đã vẫn phải giữ cái vai trò trọng yếu trong các cái thay đổi đó. Thế thì giữa những khung cảnh mà có ba cái lĩnh vực quan trọng đấy, thì ai cũng muốn biết rằng người sẽ lãnh đạo nước Mỹ đó sẽ có những chủ trương gì. Và cái điều ấy nó mới giải thích vì sao mà thế giới theo dõi rất sát cái cuộc tranh cử tại Hoa Kỳ, trái với lại các cái cuộc tranh cử tại nhiều xứ khác nữa thưa.
Dạ thưa, nhưng mà có một cái điều mà tôi thấy nó hơi, tức là cái chủ đề nó rất là, cái diễn biến cái cuộc tranh cử hôm nay nó diễn ra nó khá lạ, nó kỳ cục và nó lại rất là hào hứng. Ông giải thích thế nào về cái khía cạnh đó?
Dạ thưa, về cái câu hỏi này thì tôi thể nghĩ chúng ta nên nhìn ra 5-3 chuyện khác nhau. Thứ nhất là kinh tế và xã hội Hoa Kỳ đó, lẫn cả thế giới đó, đã có nhiều thay đổi chậm rãi mà lớn lao. Và nay thì nó mới nổi lên bề mặt từ cái vụ tổng suy trầm 2008-2009. Thứ hai đó là như là tại nhiều xứ Tây phương đó, khác đó, các cái đảng chính trị truyền thống từng thay nhau nắm quyền qua mấy chục năm đã đều bị bất ngờ, thậm chí là bị mất tín nhiệm. Và bây giờ thì mới lật đật ứng phó với lại cái thực tế mới. Cái trường hợp nổi bật nhất đó là sự lật đật và lúng túng của cái đảng Cộng Hòa khi mà nhiều ứng cử viên sáng giá của họ lại thất bại trong cái vòng sơ bộ mở đầu từ cuối năm ngoái cho đến tháng 8 vừa rồi. Cái thứ ba đó là sự xuất hiện của một nhân vật chưa từng hoạt động trong lĩnh vực chính trị là tỷ phú Donald Trump. Ông ta có vẻ dị hợm với cái cách phát ngôn bất nhất và thô tục nữa, nhưng mà lại là người thấy ra cái tâm lý bi quan của một cái thành phần không nhỏ của xã hội Mỹ. Nhờ vậy mà ông đã loại được các cái đối thủ sáng giá ở trong đảng Cộng Hòa và còn khiến cho nhiều bậc trưởng thượng trong đảng này đã bất mãn mà xoay ra ủng hộ ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Cái thứ tư là ngay trong đảng Dân Chủ đó thì cái xu hướng trung tả cố hữu đó lại có vẻ thất thế, nên đảng này đã thiên về cái chủ trương cực tả trong nhiều lĩnh vực, với cái ảnh hưởng không nhỏ của nghị sĩ Bernie Sanders và cái chương trình hành động của ứng cử viên Hillary Clinton. Thứ năm đó thì khoa học kỹ thuật về thông tin đó đã có nhiều thay đổi lớn trong cái cách giao tiếp của mọi người, cho nên từng chi tiết lý thú hay là kỳ cục của cái cuộc tranh cử đều được công khai hóa, và nó tác động luôn vào cuộc tranh cử và vào nhận thức của dư luận về cái cuộc tranh cử theo lối mà tôi gọi là tức thời đó. Thì ứng cử viên vừa nói gì đó ai cũng biết hết và kiểm chứng, nên lập tức chi phối luôn cách ứng đối sau đó của ứng cử viên và của các cái đối thủ. Sau cùng thì có một chi tiết mà thế giới bên ngoài không ít biết đó, là từ thời lập quốc rồi, các chính sách và cái ban tranh cử Hoa Kỳ đó thường mạt sát nhau rất nặng, rồi sau bầu cử thì lại vui vẻ bắt tay nhau, chứ họ không có đòi đảo chính hoặc là thủ tiêu cả đối lập. Và vì vậy đó, tranh cử tại Hoa Kỳ nó mới có cái màu sắc của cuộc đấu vật trong bùn nhơ mà các cái xã hội khác đã thấy là kỳ cục. Và năm nay thì cái mức độ kỳ cục có thể lên đến kỷ lục, như chúng ta có thể thấy qua cái cuộc tranh luận tối hôm 26 vừa rồi đó mà tôi gọi là vùng hành kích tự do đó thường.
Vâng, nhưng mà khi mà ông theo dõi cái cuộc tranh luận tối thứ hai hôm qua đó thì ông thấy thế nào?
Dạ, tôi đã phải theo dõi cuộc tranh luận rồi xem lại lần thứ nhì. Và lại còn đi tìm đọc cả chục cái hệ thống truyền thông báo chí đó, khi mà họ tường thuật và kiểm chứng từng lời phát biểu đó và đốt chat đó của các cái ứng cử viên. Điều ấy có nghĩa rằng là mình phải xem rằng là hai ứng cử viên nó chiêu dụ cử tri ra làm sao, để có gì đúng có gì sai, rồi xem cái cách suy diễn của truyền thông và giới bình luận đó, tức là những ông thầy bàn đó, xem họ có trung thực hay là họ cũng lại nhân đó mà tác động vào cảm quan nhận thức của dân chúng vì cái thiên kiến riêng của họ. Nói nôm na thì ta xem đấu vật trong bùn, rồi xem khán giả luận bàn thế nào về trận đấu. Tôi không thấy khó chịu về bùn nhơ, về đấy nó là cái đặc tính văn hóa của tranh cử tại Hoa Kỳ. Nhưng mà tôi tò mò tìm hiểu ảnh hưởng của việc ném bùn đối với lại quần chúng, và biết rằng mọi việc nó sẽ chỉ không ngã ngũ vào cái tối thứ ba mùng 8 tháng 11 này mà thôi.
Dạ vâng, nhưng mà tôi cũng tò mò là muốn hiểu ý ông á, chính ông á đánh giá về cái cuộc tranh luận này như thế nào. Nó có làm cho ông suy nghĩ và thay đổi cái cách nhìn về cái cuộc tranh cử không?
Dạ thưa, ngay từ đầu thì ông Trump được đa số đánh giá là người ăn nói hàm hồ bất nhất, cho nên thiếu hẳn cái phong độ cần thiết của một tổng thống. Vì vậy mà sau khi đã loại hết 16 đối thủ đó để thành ứng cử viên Cộng Hòa, thì bước vào cái cuộc tranh luận đầu tiên, mục đích yêu cầu của ông ta đó là chỉ là bày tỏ cái tính chất đĩnh đạc của một người xứng đáng được lãnh đạo. Và nếu mà cứ theo tiêu chuẩn đấy đó thì ông ta không thất bại, nhưng mà ông ta lại có vẻ lui về thế thủ, trong khi đối thủ đó là bà Clinton thì thắng điểm, thì có cái dáng vẻ nghiêm túc và chuyên môn và sức khỏe cũng tốt đẹp hơn. Tuy nhiên các ứng cử viên sẽ còn tranh luận nữa, và đây tôi nghĩ mới là chuyện chính đó. Mục đích yêu cầu khi tranh cử là thắng cử, chứ khi mà đã thắng cử và lãnh đạo trong thực tế thì những hứa hẹn tranh cử nó đều chỉ là hứa hẹn thôi. Và tôi không mất thì giờ xem những ông này bà kia hứa tăng thuế hay là giảm thất nghiệp được bao nhiêu, vì thực tế nó sẽ khác hẳn. Nhưng mà tôi chú ý đến viễn kiến và tầm nhìn của các ứng cử viên. Trong khung cảnh quốc tế và kinh tế có quá nhiều thách đố, nói chung thì tôi hơi thất vọng về tầm nhìn của cả hai người trước các cái vấn đề quá mới của thế giới. Về kinh tế và quốc tế, đó, bà Clinton vẫn có viễn kiến cổ điển, còn ông Trump thì có cái tầm nhìn bất định, là chẳng ai biết ông muốn gì hết cả. Ngoài ra thì cũng phải nói thêm rằng truyền thông báo chí Hoa Kỳ đó đã nhậm lẹ thu thập dữ kiện để kiểm chứng và cho dư luận thấy được một phần của sự thật qua từng con số hay là từng lời phát biểu của hai ứng cử viên. Và đấy đó là một cái ưu điểm của cái nền dân chủ Hoa Kỳ. Họ không thần thánh hóa lãnh đạo mà cố gắng đi tìm sự thật với một cái tốc độ rất nhanh thường.
Dạ vâng, một cách cụ thể thì ông thấy gì từ cái viễn kiến của hai đảng và của hai vị ứng cử viên đó về những cái thách đố mà Hoa Kỳ và thế giới phải đối mặt không?
Dạ thưa, như là diễn đàn của chúng ta đã nhiều lần đề cập, cái hiện tượng toàn cầu hóa nó đang thoái trào, cho nên cả hai đảng đã đều lui về cái xu hướng bảo hộ mậu dịch, tức là đòi xét lại các cái hiệp ước thương mại đã ký kết hoặc là đang thương thuyết. Thí dụ như là NAFTA tại Bắc Mỹ, hay là TPP, tức là xuyên Thái Bình Dương đó, tại vùng Thái Bình Dương, hoặc là TTIP là với các nước Âu Châu. Cho nên đó, họ sẽ gây vấn đề kinh tế cho thế giới khi mà lượng ngoại thương của toàn cầu đều sụt giảm. Thứ hai đó là cũng về viễn kiến đó, thì cả hai ứng cử viên đều chỉ nhìn vào kinh tế mà không thấy ra nhiều khía cạnh khác, kể cả an ninh và chính trị, trong cái luồng mà trao đổi thương mại của nước Mỹ với các nước khác. Theo cái chiều hướng này đó, các quốc gia cần xuất khẩu sẽ khốn đốn, vì Hoa Kỳ cũng lại muốn tăng xuất khẩu và giảm nhập khẩu, trong khi một phương thức sản xuất mới đó đang xuất hiện và sẽ càng đẩy lui cái trào lưu tàu toàn cầu hóa mà giới chính trị đó, thì tôi nghĩ rằng là họ lại chưa biết.
Cái phương thức sản xuất mới mà ông vừa nhắc tới cụ thể là cái gì ạ?
Dạ thưa, từ 60 năm nay thì các nước tiên tiến nhất đều thấy ra cái lợi thế của hợp tác quốc tế và của quy luật thị trường. Cho nên họ đã phát huy chủ trương tự do mậu dịch và mặc nhiên thúc đẩy cái hiện tượng mà người ta gọi là toàn cầu hóa đó. Ngày nay đó thì nhiều người thấy ra mặt trái của toàn cầu hóa rồi lui về cái chế độ bảo hộ mậu dịch. Và đấy là cái bối cảnh chung nó có thể giải thích lập trường của hai ứng cử viên. Thế nhưng mà chìm sâu ở bên dưới đó, thì những tiến bộ vượt bậc của các cái của khoa học kỹ thuật, nhất là tại Hoa Kỳ và trước hết là tại Hoa Kỳ đó, đang tạo ra một cuộc cách mạng mới về sản xuất. Cái lý do của sự tiến bộ này đó là Hoa Kỳ có địa thế thuận lợi và có chính sách cởi mở, cho nên vừa có tư bản và kỹ thuật hơn hẳn thiên hạ, mà lại vừa thu hút được nhân tài của thế giới vào cái hệ thống giáo dục, đào tạo và tổ chức sản xuất của họ. Và thật ra thì dân Mỹ đang hốt hoảng lo sợ, khiến cho giới chính trị thì cứ hứa hẹn lung tung, trong khi nước Mỹ đã mặc nhiên tiến vào một cái cuộc cách mạng khác, thưa ông. Về khoa học kỹ thuật thì những phát minh và cải tiến rất nhanh trong cả chục lĩnh vực đã đảo lộn từ phương pháp sản xuất đến các cái thành phần hàng hóa và dịch vụ, đó là công nghệ nano này, hay là cực tiểu đó, hoặc là trí thông minh nhân tạo này, đó là kỹ thuật sản xuất người máy tự động robot rồi này, và xe hơi tự lái này, đó là kỹ thuật biến đổi gen với nhiều đột phá về y tế, sức khỏe và tuổi thọ, và nó cũng là kỹ thuật mà sản xuất từng lớp đó, mà người ta cứ gọi là 3D printing, và còn dịch sai là thành là ấn lót ba chiều, thưa ông.
Theo những cái gì mà ông vừa trình bày thì giống như là mình đang theo dõi một cuốn phim khoa học giả tưởng mà mình đã thấy có mặt trên thị trường, mỗi năm lại thấy mỗi khác, có phải như vậy không ông?
Dạ thưa, đúng là như vậy đó. Chúng ta thiếu chữ để diễn tả những cái phát minh quá mới, ví dụ như là additive manufacturing hoặc là advanced manufacturing hay là nanotechnology đó. Kết quả là cứ vài năm nước Mỹ lại áp dụng một phương pháp sản xuất mới, cần ít nguyên nhiên vật liệu và thải ra ít độc tố hơn trước. Nhưng mà quan trọng nhất đó là nước Mỹ có thể tự sản xuất lấy, thay vì đòi hỏi cái sự hợp tác của cả chục quốc gia trong một cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Đấy là hiện tượng mà tôi xin tạm dùng chữ gọi là quốc gia hóa hoặc là quốc thể hóa đó. Nó trái với toàn cầu hóa và nó sẽ đảo lộn quan hệ kinh tế giữa các nước với nhau. Thế giới hiện nay chỉ có vài quốc gia theo kịp cái đà tiến hóa đó trong một số lĩnh vực, ví dụ như Nhật Bản, Đức hay là Nam Hàn. Nhưng mà trên tổng thể thì Hoa Kỳ vẫn dẫn đầu về mọi lĩnh vực và còn sẽ lãnh đạo rất lâu. Thì chúng ta có thể cần một chương trình riêng để đào sâu cái hiện tượng mới đó, vì nó cho thấy rằng là đôi khi nền dân chủ và các chính trị gia Mỹ đó có vẻ lố lăng kỳ cục, nhưng mà cái nền dân chủ này đó nó còn mở ra nhiều chân trời mới mà các chính khách đó lại chạy theo không kịp, thưa ông.
Vâng, rất là hấp dẫn cái chủ đề mà ông vừa trình bày với Ban Việt ngữ của Đại Tâu Tự Do. Dạ, Kính Hòa xin cảm ơn ông và đã dành thời giờ cho cái buổi trao đổi này ạ.